104. Vấn đề đức tin trong đạo Phật.
Vấn đề đức tin trong đạo Phật. Bởi vì vấn đề đó nó có tương quan với cái nghiệp chung, cái nghiệp tất cổ truyền vừa qua. Thật ra tôi nghĩ rằng là tôi nói về vấn đề đức tin trong đạo Phật để nhắc lại cho Phật tử, những vị đã nghe rồi cũng như những vị mà từ trước tới nay chưa có được nghe nhiều, để ôn lại việc đó, để nắm rõ cái việc đó. Thế nhưng mà tôi muốn nói về vấn đề đức tin trong đạo Phật. Là vì cái đức tin đó mà thì nguyên văn cái chữ Hán, gốc chữ Hán là chữ tín. Tín là tin. Thế vì là cái chữ tín đó không phải mà người đời ai cũng biết. Và trong đó người đạo Phật thì lại thường quan tâm cái vấn đề về chữ tín. Tín là đức tin. Nhưng mà tín nó có tín tín và mê tín. Đó là vấn đề mà người Phật tử phải luôn luôn đề cao cảnh giác và ý thức cho rõ về vấn đề tránh tính và mê tính. Thật ra thì đồng bào Việt Nam ta, tôi thấy rõ là cái đức tin quá sức sâu sắc, giàu dồi dào đức tin lắm. Nhưng mà thật sự mà nói, cái đức tin đó mà đem vào cái nền giáo lý Đại Thừa Phật giáo, đem cái nhãn quan chánh tín, chánh kiến, chánh tín mà soi rọi, thì thấy cái đức tin của tuyệt đại đa số đó, thành thật mà nói, theo kinh điển á, rất là chua xót và đáng thương. Là vì cái đức tin quá dồi dào, quá phong phú, nhưng mà cái đức tin nó không có được hướng dẫn, không có ít có người hướng dẫn kỹ càng. Cho nên trong cái việc mà xuân đó mà, xuân của dân tộc, xuân cổ truyền, thì biết là bao nhiêu Phật tử đồng bào có cái đức tin về thần thánh, về trời Phật, đi thật là như nước như nên đông đảo lắm. Bởi vì cái người Việt Nam mà có nhiều người chưa có đến chùa, chưa có quy tâm bảo, ở nhà chỉ thờ cúng ông bà thôi, mà thật sự trong bụng của các vị ấy cũng tự coi như là mình là cái người đạo Phật vậy. Những vị như vậy vẫn kính quý cái từ người dùng chung chung đó nè, vẫn kính quý, tôn thờ, kính quý về Phật trời và thần thánh. À, cái chỗ đó tôn thờ, kính quý thần thánh cho tới Phật trời đều tôn trọng hết, kính quý hết. Do vậy mà những người mà tôn thờ mà từ thần thánh xuyên Phật trời đó thì tự nhận mình là đệ tử Phật hết. Vì vậy cho nên là đa số những người như vậy trong cái việc xuân dẫn chỗ họ có điều kiện là họ thường đi chùa, đi đền, đi miếu, và trong đó tự coi mình như là có đạo Phật vậy. Nhưng mà xin nhắc với các vị để ý cái chỗ đó, cái người đệ tử Phật, cái đức tin mà gọi là tính tính đó, thì nó phải khác rồi, chứ nó không giống vậy. Không phải là quỷ cũng tin cũng sợ, rồi trời cũng tin rồi cũng sợ, rồi thần thánh nào cũng tin cũng sợ, rồi là La Hán Bồ Tát Phật cũng tin cũng sợ giống nhau. Không phải vậy. Nếu mà tin như vậy là không phải là đệ tử Phật. Thế thì là cái tin qua đức tin của đạo Phật thì sao? Chánh tín thì sao? Chánh tín nó khác à. Tin mà cái gì cũng tin đó là không phải chánh tín. Mà cái đó nếu mà nói là đừng sợ đau lòng, đừng sợ mất lòng á, mà nhìn vào bằng cái nhãn quan của những người mà có học Phật, có học chánh pháp, thành chánh pháp, sống được chánh pháp á, cái người mà tin cả quỷ nè, cả thần nè, cả trời nè, cả tiên nè, cả Bồ Tát nè, cả Phật nè, những người tin mà cái bằng tin bình đẳng như vậy á, là mình những người mê tín. Có gì mê là gì? Mê nghĩa là cái đức tin này nó không có chân lý, nó không có đúng với cái chân lý mà vẫn tin. Cho nên như vậy thì cái việc làm cũng như cái đời sống của mình trong cái việc mà gọi là mình tu hành đó, nó không có đem lại kết quả được. Mặc dù là mình có lòng tin nhiều lắm, tin đủ hết trơn, quỷ thần, trời Phật, Bồ Tát, Thượng Văn, La Hán, cho tới Vô Thượng, Bồ Đề Phật, Chư Phật đều tin hết, tin vậy không có kết quả, tu hành không được, không có kết quả. Thành ra Phật tử không tin vậy, Phật tử phải tu, phải tin chánh tín mới được. Thế thì là vấn đề chánh tín không rồi Phật tử giờ phải tin cái gì? Thì tôi nhắc lại nè, về hình thức các vị chỉ có quyền tin Phật, tin Pháp và tin Tăng, tức là tin là Tam Bảo. Về hình thức đó, vì vậy mà người đệ tử Phật mà muốn thành một người đệ tử Phật, bắt đầu là đệ tử Phật chân chánh đó, đúng ý nghĩa đó, là người Phật tử phải quy Phật, quy Pháp và quy y Phật, nghĩa là phải đem cái thân mạng này quay về nương tựa nơi Phật, đem cái thân mạng này, thân tâm này quay về nương tựa với chánh pháp, và đem cái thân tâm này mà quay về mà nương tựa mà học hỏi với những vị thầy chân chánh thay thế cho Phật, mà lãnh đạo tinh thần truyền bá chánh pháp, tức là quay về nương tựa với Phật. Thế thì là các vị chỉ được quy Tam Bảo thôi. Mà trong cái khi mà làm cái lễ quy Tam Bảo đó thì trong đó cái lễ đó nó có dạy rằng là quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật. Nếu người đệ tử Phật mà quy Phật rồi, quay về nương tựa với Phật rồi là không được quy với trời, với thần thánh nào khác, với các cái quỷ thần nào khác, các cái nhân vật nào khác, không được. Không được là không phải là cái gì, không được là tại vì nó không cần thiết. Chứ cũng chẳng phải Đức Phật là cấm độc quyền để bắt buộc, nên là những người đệ tử tin Phật rồi là chết sống với Phật, nên là dầu cho cái đạo Phật có dạy bậy, có nói bậy nữa cũng không được theo cái khác, không phải vậy. Mà quy Phật rồi là không được quy với trời, với thánh thần, với tên, với quỷ vật nào, với nhân vật nào khác, là tại vì là các vị phải biết rằng học Phật rồi là nó sáng tỏ vô cùng. Trí tuệ mà thành được cái vị Bồ Tát của vị Phật rồi là cái trí tuệ đó là trí tuệ đạt tới cái đỉnh vô thượng của chân lý. Đối với chân lý là cái trí tuệ nó đạt tới cái đỉnh cao vô thượng rồi. Thế thì còn đem cái thân này, cái tâm này mà quay về nương tựa với ai nữa thì chi cho phiền phức chứ. Tôi nói ví dụ như là trong các nhà Phật tử nè, giờ nói lên các bà nè, về các bà về học về nữ công, về gia chánh, về những cái nghề mà của phụ nữ nè. Mà các vị có những cái vị mà thầy về nữ công gia chánh tuyệt vời, đã sáng tác ra tất cả các cái thứ của nữ công gia chánh. Thế thì là các vị đã được một vị thầy như vậy rồi thì các vị có đi tìm những cái người là mai theo giá bướng hay là làm bánh sập sình sập sệ này kia nọ không? Đâu có cần. Học về bánh thì cái bánh mà ông thầy của mình là sáng tác ra tất cả những công thức làm bánh mà thầy hẳn nhất rồi, còn đi học với những người tầm thường nào khác nữa làm chi? Còn như mai giá theo thùa gì đó thì như là thầy của mình là người sáng tác ra, chỉ dạy ra cái đó biết gần kỹ rồi thì mình đi kết bạn bè để mình học với những người khác nữa thì nó có lợi ích gì? Chẳng những không lợi mà có khi người ta cái nghề nghệ của người ta nó chưa tới, nó dở hơn là mình học những cái dở hơn nữa là khác chứ. Vì vậy cho nên là cái người đệ tử mà quay về nương tựa với Phật rồi, quy Phật rồi là dính bất quy thiên thần quỷ vật, trời thánh thần, các thứ quỷ loại quỷ, các nhân vật bình thường khác, không có quay về nương tựa, không có theo họ nữa. Và quy Pháp là dính bất quy ngoại đạo tà giáo, đã quay về nương tựa với chánh pháp rồi là không có nương tựa với cái giáo pháp nào của ngoại đạo của tà giáo. Vì sao vậy? Nó cũng giống như nghĩa tên. Đức Phật không bao giờ độc tài độc tôn với cái nền giáo lý của mình. Nhưng mà từ những người nào mà không học giáo lý Phật thì mới nay là nghe cái này cũng hay, đọc cái kia cũng hay, thấy cái nọ cũng hay, cho nên mới nhảy đạo này bước sang tôn giáo khác, rồi đọc cái kinh này sách nọ của đạo này đạo kia vân vân. Chứ mà các vị mà thật sự mà các vị nghiên cứu giáo lý của đạo Phật rồi á thì nó trong sáng lắm, nó đẹp đẽ lắm, dài quán triệt cả cái chân lý của vũ trụ. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là cái người mà là giác ngộ chân lý của vũ trụ mà, Cho nên là những cái pháp của Phật là Ngài nói ra những cái chân lý đó được ghi lại trong ba phàm kinh điển. Thế thì ta học cái đó thì là ta sáng suốt rồi, ta thành cái trí tuệ đó là trí tuệ của đức, còn cái đức giác ngộ vô thượng mà truyền đạt cho ta thì còn cái nào hơn nữa chứ, còn kinh điển nào hơn nữa chứ. Vì vậy mà cái người Phật tử chân chánh mà quy y với chánh pháp của Phật rồi là không có được quy y với ngoại đạo tà giáo. Còn cái người đệ tử Phật mà quy y với tăng rồi á, tăng rất là vị thầy mà hướng dẫn cho mình về mặt tinh thần đấy, là thầy quy y rồi là không có theo những cái bè bạn xấu ác nào khác, gọi là quy y tăng vĩnh bất quy y tổn hữu ác đản, là những người bè bạn xấu ác này rủ đi chỗ này mà rủ đi chỗ kia, hoặc là cứu kiếm chỗ nọ cầu đảo việc kia hả, vậy đó không cần làm. Đó là cái pháp tam quy y. Tam quy y và quy y Phật bất đọa địa ngục, điều đó đều chắc chắn. Các vị mà quy y Phật mà nên quay về nên tội với Phật rồi, rồi học theo chánh pháp của Phật rồi, là học theo cái sự hướng dẫn của chư tăng mà hướng dẫn chánh pháp cho đúng đắn rồi, thì các vị quay về nương tựa với Phật là không bao giờ có đọa địa ngục. Các vị quay về nương tựa quy với chánh pháp rồi, các vị không bao giờ có đọa vào là cái đường ngạ quỷ xuất sanh, không đọa vào đường ngạ quỷ. Và quy tăng rồi học theo chánh pháp của tăng già rồi là không có đọa vào con đường xuất sanh. Thế thì là nó có ba đường ác: địa ngục, quỷ và xuất sanh là ba đường ác. Mà qua giờ này nương tựa với Phật thì không đọa địa ngục, qua giờ nương tựa với chánh pháp là không có đọa vào các cái đường ngạ quỷ, qua giờ nương tựa với tăng rồi là không đọa vào con đường xuất sanh. Thế thì tốt quá rồi, dựa vào đó mà tôi mà học, chứ không dựa vào thiên thần quỷ vật, không dựa vào ngoại đạo tà giáo, không dựa vào bè bạn ác đảng xấu ác. Đó là vấn đề tam quy. Cái ý nghĩa của tam quy là quay về nương tựa với tam bảo là vậy. Tôi nói như vậy để được tôi nhắc cho các Phật tử một cái thực tế mà lẽ ra cái người Phật tử mà thật sự mà học chánh pháp rồi đã không làm. Chẳng hạn như tôi mới thăm hòa thượng quá chủ đây, ngày nói chuyện đó, mà hôm qua tôi cũng có đến đây nha. Rồi tôi có đến chùa Nam Thiên Nhất Trụ, rồi tôi có tham quan, nghĩa là những người đi tham quan về Lăng Ông Bà Chiểu đó mà. Ngàn hương khói, rồi nghĩa là không có vô nổi trong cái chỗ đó. Ngày hôm qua đây là tôi tham quan chính điện này, lại là tôi bước vô cái là một, và tôi đi qua từ cái phía cửa bên phía tây mà chạy qua cái cửa bên đông để mình ra mà muốn đứt hơi nha, thở không nổi, khói ngút trời. Đốt nhang thôi vô số, nghĩa là đổ đống ở trên chính điện rồi, còn ở ngoài hè kia nghĩa là bao nhiêu cả mấy chục thước khối xương nhang, mỗi người đốt cả nắm, rồi là còn thêm cầm những cái nhang bằng ngón cảnh cái bằng cùng tay vậy đốt vào trong chùa, rồi cầm đi đường về có, ngồi trên xe chạy cờ cờ có. Cái điều đó là cái điều tín ngưỡng của nhân dân, của dân gian, không có ai cấm được đâu. Mình cũng đã nói, nhưng mà tôi nói đây là tôi nói trong cái phạm vi những người Phật tử mà tôi có trách nhiệm, các vị gần gũi với tôi nói để các vị để ý. Chứ còn cái tục lệ truyền thống đó nói chung là vô ích, nó không có sể. Muốn làm sao mà nói sể được đó? Người ta cả bao nhiêu chục ngàn người mà mình nói lắm về có mấy vài trăm người làm gì? Nhưng mà cái đạo Phật như vậy đó, không được mệt mỏi. Nói cho được mấy người thì hay mấy người, người nào có duyên nhiên thì gặp nhau cùng đi trên con đường lý tưởng thì gặp nhau, thì phải nỗ lực mà làm vậy thôi. Chứ còn cái việc làm của con này là thật tình mà nói như là tiếng hát ở trong bãi sa mạc, như cầm một ngọn đèn mà đi leo lét ở trong cái đám rừng hoang mà không biết bao nhiêu trăm ngàn mẫu, mà ban đêm mà cầm ngọn đèn leo lét mà la mà hát ở trong cái rừng thì được bao nhiêu chứ, chẳng có được là bao nhiêu. Tôi nói cho người nghe cái là xong cái nhang ra, cái người ra đọc rồi thấm mẫu nương nương tọa tánh. Thế thì nếu mà các vị mà đi là người Phật tử mà mua cái nhang bự bằng cần tay vậy, nó tới là 15 ngàn gì đó, mà đốt cái nhang này là cái bằng thấm mẫu nương nương tọa tánh, thì các vị được cái gì chứ?
Đúng chưa?
À, rồi cái khác thì để cho bằng đại sĩ Cần Sơn, tức là những bậc đại sĩ mà văn núi để mà cúng lấy cái đài đó mà hả? Thế là cái đốt cái nhang đó thì nó có ăn thua gì với Phật đâu? Rồi có những cái nhang cho bằng từ hàng khổ độ mà thiệt đẹp nha, phải nói là đẹp và hấp dẫn à. Cái chữ từ hàng khổ độ đó là khắc bằng mặt cưa mà nó nổi lan, rồi sơn chim nhũ, rồi dưới này có con rồng con khủng đồ đẹp lắm. Từ hàng khổ độ, từ hàng khổ độ là có nghĩa là cái thuyền của Quan Âm Bồ Tát đón rước mọi người ở trong cái nhang thành nó đẹp lắm. Rồi có cái là cung kính tam bảo. À, nó khắc chữ trong cái nhang vậy đó. Thế thì là người ta làm vậy đó, đó là cũng là một cái nghề, ta kinh doanh, ta sống cũng được. Đối với cái Tết truyền thống ta làm vậy. Và còn nhiều thứ chữ nữa mà tại tôi giờ nó hơi sợ sợ rồi tôi nhìn không có rõ nổi hết. Đã để là vậy đó, đẹp rồi để chữ vậy đó. Mà trong đó là thánh mẫu nương nương và duyên trì kim mẫu và đại để có đủ hết rồi. Thế thì nếu mình cầm cái nhang đó mình đốt mà vô trong cái Phật của mình thì các vị thử kiểu coi nó có ăn thua gì mà không. Thành ra cái việc mà đi lễ chùa thấy cái điều đó là cái đức tin của đồng bào, của những người tự cho mình là đạo Phật, điều đó đáng kính, đáng quý, đáng phục, mà lại cũng rất đáng thương. Là vì người ta không có cái điều kiện để học chánh pháp, cho nên người ta tin một cách hời hợt quá đi. Quỷ cũng tin giống như tin trời, rồi trời cũng tin giống như tin A-la-hán, rồi quỷ tài giống như là tin A-la-hán giống như tin Bồ-Tát, rồi trời quỷ Bồ-Tát Phật, các bà chúa này chúa nọ cũng đều tin giống như tin Đức Phật Thích Ca. Thế thì cái đó không được, người Phật tử mà học đạo rồi không có được, không nên tin như vậy, khác xa lắm. Tôi nói như vậy thì các vị mà học lâu rồi là tôi tin rằng các vị đã biết tôi nói cái gì rồi. Nó khác ở chỗ nào? Bởi vì trời, người, Atula, quỷ, súc sanh và địa ngục thì cái đó là thuộc về cái bằng tam giới lục đạo luân hồi ở trong sáu cái đường đó. Đó là lục đạo luân hồi. Thế thì trời và quỷ mình đâu có thể gặp đâu mình lại đó, gặp đâu mình kính quý đó giống như là kính quý các bậc A La Hán được. Còn các vị thần, thần là người ta phong thần mà, ta phong thần giống như là cái Lê Hồng Tấn mà có cái vở kịch mà Bá Nghi với Bá Hạnh đó. Ông cha là Bá Nghi, con là Bá Hạnh, cái vở mà cờ nào gì có Nguyễn Huệ rồi đó. Như các vị có coi không? Ông cha thì ông vì công danh quyền lợi của ổng, ổng đem hy sinh ở bên cái phía của Quang Trung, của Nguyễn Huệ bị bắt được thằng con. Còn ở bên ông Bá Hạnh là cha đó, Bá Hạnh là đứng bên phe nhà vua, bắt được cả vợ, cả con, cả mẹ của Nguyễn Huệ đưa ra đổi. Cái ông Bá Hạnh là ông cha đó, làm quan trong vua đó, đem quan ra là đề nghị với Nguyễn Huệ là đổi ba người ta lấy một người, tức là trả lại con là Bá Hạnh cho ông Bá Nghi, còn Bá Nghi trả lại mẹ vợ và con cho Nguyễn Huệ. Tới chừng đem ra cái chỗ mà giao ước để đổi mà thì Bá Nghi mới cho người phục kích hết rồi. Nói đổi mà thì thật ra đó là âm mưu không chịu đổi để làm áp lực đã bắt cái đứa con là cái thằng Bá Hạnh ta về thôi chứ không có đổi. Thành ra cái Nguyễn Huệ nói rằng nếu mà nhà ngươi không đổi thì bên kia vợ con của Nguyễn Huệ thì rất là can cường, không hề phúc phục. Còn cái thằng Bá Hạnh này nó nói cha ơi cha, nó kêu Bá Nghi á, cha đổi đi cha đổi đi cha đừng để rồi là bên đây là nó giết con đi cha, giết con còn một vợ bốn con, hai vợ bốn con mà con còn trẻ lắm, cha làm ơn cha đổi đi. Thì cha Bá Nghi nói thôi con đừng có lo, để con bắt ba cái người vợ con và mẹ của Cao Bá Quát nè đem về để lập công với triều đình để cha làm quan, còn con hy sinh nữa nữa về con tâu cha tâu nhận ngô phong thần cho con. Thằng kia nó không được cha ơi, phong thần để con sống, con còn ăn thịt uống rượu rồi được, cho phong thần đem cúng tin là xôi rồi chè rồi không ăn không có nổi cha ơi. Thế gì là các vị thần, đó là các vị nhất thần là gì không? Thần là vậy đó. hoặc là có công lao, hoặc là ơn nghĩa gì với cái tàu đại đó, nên nó không làm thần. Vậy thôi, cái thần là gì? Thần ăn chuối ăn xôi xong đâu có được gì đâu, cho nên con đâu có chịu. Nó có ơn nghĩa với cái tàu đại đó là tao không làm thần. Vậy thôi, còn hết nhất là những tàu đại đó thì người ta không là quỷ, mà ta còn đào một cái mã ta đổ hết nữa con. Bởi vì ăn là mua, mà mua thì giặt mà, cho nên thần vậy đó. Hiện bây giờ ở nhà tôi có một cái cuốn sách mà ở ngoài Hà Nội cách đây là mấy chục năm trước người ta viết về tất cả những cái chuyện mà của các vị thần thánh, chẳng hạn như là bà núi Bà Đen nè. Thế thì thật là cái núi đó gọi là núi Trưng Bà Đen, là một vị thần mà do vua Gia Long phong. Còn cái núi ở Pháp Sơn ở núi Sa Mang bà chú Sứ đó cũng là vua Gia Long phong, là vì trong lúc mà Gia Long tẩu quốc đó mà, về chạy loạn đó mà, thì được một cái sự cầu nguyện gian giới giúp đỡ nào đó, rồi tới chừng thành công là vua họ sắc phong mà nhớ ơn cái bà đó, thì phong để ăn chuối rồi vậy thôi, hưởng phong thì vậy, còn thịnh rượu cung binh nữ thì vua hưởng, còn đàn ông các người đó thì bằng những cái chuối sôi thì của dân chứ không phải của vua luôn, cũng vậy đó. Thế thì là thần là những cái gì vậy đấy. Ở bên nào thắng thì những vị mà giúp đỡ bên đó được phong là thần, còn những vị nào thua thì là phải bị đào mồ cũng mã mà đổ thôi. Thế thì là trong lực đạo đó, quỷ nói chung là quỷ hết, nhưng mà cái người được phong vậy nó gọi là thần. Phong mọi kiểu như là bá nghi, bá hạnh đấy, nghĩa là có ơn vậy thôi, con đi xin đi, đi xin để cho cha thành tựu công việc này rồi để cha tâu sẽ là phong con làm thần. Thế thì thần là cái gì? Cho nên là những cái chuyện tích như vậy là cả bao nhiêu chục bà ha, những cái đền thờ từ Bắc tới Nam là người ta cái viện khoa học xã hội đó, người ta nghiên cứu hết cái viện văn học đó, người ta nghiên cứu hết lại, nhất hết từng cái chuyện tích. Vì vậy cho nên là mà chúng ta đi thờ ra miếu này mà miếu nọ đó mà, thì nó giống như là cái chuyện mà bao nhiêu bá hạnh mà tôi nói đó, chẳng qua là chết rồi mà phong vậy thôi. Thành ra mình đó, đối với đạo Phật thì luật đạo kể từ trời, người, Atula cũng là thuộc về cái loại quỷ thần này. Được quỷ là được quỷ nhỏ hơn, mà thần là cái loại có phước báo hơn một chút, được phong tặng, rồi xuất sanh, rồi địa ngục. Đây, như thế thì là các vị hiểu rằng là đạo Phật của chúng ta không phủ nhận quỷ, không phủ nhận thần, kể cả không có phủ nhận trời. Nhưng mà quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, nghĩa là từ trời cho tới các vị thần và các loại quỷ mà các nhân vật có tên tuổi nào đó cũng đều không có quay về nhân vật, không nghi nữa. Vì sao? Đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, là cái người thầy mà đầy đủ sức sáng suốt để mà hướng dẫn ta đi trên con đường đạo rồi. Đây, vì vậy cho nên là trong khi các vị mà đi chùa đi lễ gì đó là các vị phải chọn, phải đắn đo, phải nghiên cứu cái đối tượng, cái địa điểm mà mình đi, đi để được cái gì, để làm cái gì, cầu nguyện cái gì, danh sinh cái gì, và sự cầu nguyện cái danh sinh đó có kết quả gì không, đúng như cái kinh điển của Phật dạy không, là như vậy rồi, hiểu như vậy rồi là các vị muốn đi đâu thì cũng được hết. Còn bằng không là các vị nó trở thành cái người mà nó không gọi là Phật tử chân chánh được, mà là tin cái đức tin của mình nó tạp nhạp, nó lộn xộn, thì coi như là mình học mà bên nay học trường A mai trường B mốt trường C bữa nọ trường năm mười trường khác học hoài, đổi trường thay lớp hoài thì làm sao mà thành tựu được. Nếu không thành tựu được là mình phải lựa cái môn học, lựa cái chương trình, lựa trường rồi mình đi một đường mà thôi thì nó mới mãn chương trình được. Trên việc tu hành cũng vậy, mình không được nay tất ngã này mai tất ngã kia, nay theo thần này mai theo thần nọ, không được, vì nó không cần thiết. Thế thì tôi nhắc như vậy để các phật tử để ý. Tôi nhìn thấy cái sự tín ngưỡng của đồng bào tôi rất hết sức là xúc động, hết sức là cảm thương và kính quý. Nhưng mà trong cái thương cái quý đó nó chua xót vô cùng, là vì người ta không có được học chánh pháp, cho nên cái đức tin người ta bị lạc mục tiêu. Cái điều đó là cái điều tội nghiệp, chứ không phải là cái điều mà mình được phép khinh bỉ đâu nha, mà là tội nghiệp buồn vô cùng, chua chát vô cùng, bỏ tiền rất dữ, bỏ công rất dữ, mà phước đức và trí tuệ không đi tới đâu hết. Tôi nói như vậy, tôi xin nhắc với các Phật tử một câu. Hồi xưa Lưu Bị với Khổng Minh, mà trước khi Lưu Bị chết thì kêu Khổng Minh nói câu thều thào, nói tôi còn một đứa con côi, bây giờ tôi có mấy lời gửi gắm cho thừa tướng. Chỉ nói câu biểu chi tương tử kỳ minh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Có nghĩa là con chim mà nó sắp chết á, cái tiếng chia kêu của nó ai đi, còn cái người mà sắp chết á là cái lời nói của họ là lời nói lầm, chứ họ không còn lời nói dữ nữa. Cho nên giờ đây tôi sắp chết rồi, tôi xin gửi quỷ thác đứa con côi cho thừa tướng giúp đỡ cho nó. Thế thì hôm nay là qua một năm rồi, qua một năm cũ rồi, bước sang năm mới, mà tôi chúc sức khỏe quý vị lại rồi. Sự thật không biết là trong những cái số cái đạo tràng của chúng ta đây năm rồi, còn có ai vắng mặt ở trong cái buổi này mà đã trở thành người thiên cổ rồi không? Chứ tôi xin thưa rằng tôi chúc các vị sức khỏe là nói vậy thôi, chứ không ai chúc tụng cho ai mà sống dai được hết. Kể cả bản thân tôi bây giờ thì các vị chúc là chúc vậy thôi, chứ chúc sao cho nổi. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, tiêu tồn bệnh dân sắc na dị phá. Chúng ta thường cái già cái bệnh cái chết nó đâu có hẹn với ai, có thể sớm mai còn tối mất, mà trong một hơi thở nứt đi thì nó qua kiếp khác rồi, chúc cái nỗi gì cho được. Còn như tôi bây giờ đây là năm nay lên một tuổi nữa, là tôi xin báo cáo với đại chúng là cơ thể sức khỏe của tôi nó bệ rạc hơn nhiều đó nha. Cho nên tôi muốn nói với quý vị là nếu cái tương tử kỳ thân giả ai, mà nhớ cái tương tử kỳ ngôn giả thiện. Những lời nói của tôi với quý vị đó không có một cái ý nào mà tôi muốn đem cho tôi về cái lợi lộc, hay là tôi cạnh tranh một người đệ tử bổn đạo nào để đem về làm cho đạo Phật. Tôi không cần chuyện đó đâu. Dù tôi là người đạo Phật, dù tôi là người đạo Phật, nhưng mà tôi cũng không có ý lôi kéo người Phật tử để trở về với đạo Phật. Mà tôi muốn các vị trở về với nghe chánh pháp, học chánh pháp và hành chánh pháp. Mà nếu đạo Phật, giáo lý của đạo Phật là chánh pháp thì các vị mới nghe mà học mà hành. Cho nên nếu giáo lý của đạo Phật mà không chánh pháp, tôi cũng không kêu các vị trở về với đạo Phật nữa cơ. Cho nên lời nói của tôi là lời nói hoàn toàn bất vụ lợi. Mà nhân cái tương tử kỳ ngôn giả thiện, đấy là tôi nói thật, người sắp chết lại nói lầm. Mà chẳng những sắp chết lại nói lầm, mà cả đời tôi nói giảng đạo đều là phải nói trước sân mộng. Thành ra tôi nhắc với các vị nãy giờ là có khi là nghe nó đụng chạm tới cái tình cảm tầm thường của các vị, nhưng mà chính đó là nói lầm của tôi đó, để nhắc các vị chúng ta tin mà phải tin chánh tín thì nó mới có lợi. Còn mê tín là chúng ta đi lạc đường, lạc mục tiêu. Giống như tôi nói nãy đó, các vị không phải học nhiều thầy nữa, các vị học nữ công gia chánh, là các vị học văn hóa chánh trị bên ngoài, chúng vị các vị học một trường nào mà các vị đã đặt cái niềm tin rồi là các vị phải đi một chương trình thôi. Chứ mà đi học nhiều trường là không thành tựu được. Một trò nay chơi trường này, mai học trường kia, bữa kia nhảy qua trường nọ cũng được. Học làm bánh cũng vậy, học làm nghề nghiệp cũng vậy. Mà tới nơi tới chốn coi có mục tiêu rồi, đặt cái mục tiêu rồi là đi phải học cho thành tựu. Thì giống như đức tin mà đối với đạo Phật cũng phải vậy thôi. Thành ra tôi nói với các vị là để các vị đó tư duy và nhận thức chân lý, đi ra con đường chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là cái lẽ thật của cuộc đời, của sự vật hiện tượng, của cái vũ trụ này. Chứ còn tôi không phải tin đạo Phật, tôi là người Phật giáo hoàn toàn từ nhỏ tới lớn đấy, nhưng mà tôi không cần tin. Nếu đạo Phật là sai, nếu đạo Phật mà đem lại sự đau khổ cho mọi người, mà dành cái đạo Phật tôi không thèm dành bao giờ. Nhưng mà bây giờ tôi là người học Phật, tôi thấy cái đạo Phật hay, lợi ích, và nếu mà hành đem theo đạo Phật là tuyệt vời, là có bồ đề với bạn thật sự. Thành ra tôi nói với đạo Phật, tôi nói đạo Phật với các vị là ở trên cái quan điểm đó, chứ tôi cũng không dành cả giáo hội nữa cả. Đừng có từ cái từ giáo hội đó, tôi cũng không cần dành. Đạo Phật cũng không cần dành luôn. Tôi là người nói chân lý để tốn hán các vị. Thật ra là nói với tôi là nói thật đấy. Tất nhiên là về quyền lợi riêng tôi là không có, không thèm rồi. Kể cả cái đạo Phật cũng không cần luôn, nếu nó là bất chánh. Bây giờ tôi nói các vị một ý nữa là nha, vấn đề chánh tín là phải dựa trên cái cơ bản nào. Trước hết là các vị phải xác định, các vị phải có, nói về tâm á, thì các vị có cái chân tâm thường trú, nghĩa là cái tâm các vị là vốn là lành á, cái tâm mà cái tâm chân tâm của các vị là tự nó là lành đó. Phải xác nhận như vậy đó. Tự nó là hoàn toàn là lành chứ nó không có tội lỗi gì hết. Thành ra cái chân tâm của các vị phải tự xác định nó cái trước cái đã. Rồi cái chân tâm thần tố của các vị đó, cái đó cũng rất là Phật tính của các vị đó. Phật tính của các vị có nghĩa là cái tính của các vị là tự người nhìn xưa cho tới nhìn sau, bản chất của nó là lành chứ không có tội lỗi gì hết. Phải xác định cái đó thứ hai. Rồi xác định cái thứ ba nữa là nói theo Kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật. Các vị phải tự xác định mình có cái tri kiến Phật, nghĩa là cái tri kiến của các vị đó, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của các vị là y như Phật, nghĩa là không bao giờ có tội lỗi. Cái đó của các vị có rồi, gọi là tri kiến Phật, các vị sẵn có rồi. Phải xác định như vậy. Rồi cái thứ nữa là từng tháng tới gì đó tôi giảng các vị cái bộ kinh gọi là Như Lai Nguyên Giác. Các vị phải tự xác định mình có cái Như Lai Nguyên Giác hiệu tâm, tức là cũng chỉ cho là mình, cái tâm của mình là nó là cái bản thể thanh tịnh, còn này sáng suốt và nhiệm màu, vốn không có tội lỗi gì hết. Thế thì là mọi người phải xác định mình cái đó cái đã nha. Các vị không xác định cái đó, các vị không coi như tu không có mục tiêu. Thế thì là bây giờ tôi đã là có Như Lai Nguyên Giác diệu tâm, chúng ta đã có tri kiến Phật, chúng ta đã có chân tâm thường trú, chúng ta có Phật tánh. Bây giờ các vị hỏi tôi, nếu nói vậy thì tại sao bây giờ là chúng ta là phàm phu là còn nhiều đau khổ mà không giống như là Phật? Nếu ta có Phật tánh tại sao ta không giống như Phật? Nếu ta có Như Lai Nguyên Giác diệu tâm tại sao tâm ta không giống tâm Như Lai? Nếu ta có Phật tánh sao là tánh ta bây giờ là còn mừng giận vui buồn thương ghét vân vân khổ sở mãi mãi? Nếu mà các vị hỏi vậy là các vị chưa hiểu kinh đó nha. Mà các vị nhớ rằng là Phật tánh của các vị là tự nó thanh tịnh, Như Lai Nguyên Giác diệu tâm của các vị là cái tâm các vị thanh tịnh từ xưa tới nay cho tới những về sau. Tri kiến Phật của các vị, chân tâm thần trú của các vị cũng vĩnh viễn thanh tịnh, nhìn xưa cho tới nhìn sau. Thế thì bây giờ tại sao là chúng ta khổ? Chúng ta bị nhiều thứ ràng buộc khổ đau. Các vị phải nhớ rằng cái đó là thuộc về cái loại khách và cái loại trần này. Xác định cái đó nó làm chúng ta vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, là cái loại đó là cái loại ngoài nó tóc vô, nó làm cho cái Phật tánh của chúng ta, nó làm cho cái Như Lai Nguyên Giác diệu tâm của chúng ta, nó làm cho cái chân tâm thượng trú của chúng ta, nó làm cho cái tri kiến Phật của chúng ta bị lu mờ, mà do cái thứ đó là bụi bặm, là đất đấy, là bùn đất, là cặn bã, nó bám vô đó. Chứ còn thật sự Phật tánh của ta, tri kiến Phật của ta, Như Lai Nguyên Giác diệu tâm của ta, chân tâm thượng trú của ta tự nó thanh tịnh, chứ không có các cái thứ dơ bẩn kia, có các thứ vui minh phiền não lộ hoặc đau khổ vui mừng buồn giận thương ghét này. Các vị phải xác định cái đó đó nha, để mà mình á xác định vậy có cái lợi gì, để các vị biết cái như vậy rồi là các vị không có cầu nguyện lơ mơ xin xỏ ở bên ngoài lại lục với ai, năn nỉ với ai, lo lót với ai, thánh thần nào hết. Thánh thần không làm gì được cho mình hết, quỷ cũng không làm gì được cho mình hết, và ai đó hứa giúp đỡ mình cái gì bằng cái kiểu gì đó cũng đều không được hết. Này vấn đề đó từ cái chỗ mình nhận thức mình có bốn cái điểm đó rồi đó, như là nhân diệu tâm nè, chân tâm thường trú nè, Phật tánh nè, tri kiến Phật nè, các vị xác định rồi là cái gì không quan trọng này. Thành Phật hay không là do các vị, ăn uống được hay không cũng do các vị, giải tỏa được tiền não hay không, được nhiều ít đều do các vị, nhiều chứng đạo cao hay thấp đều do các vị. Chứ các vị không có tốn công mà cầu nguyện mà giáng sinh mà lại được ở nơi thiên thần quỷ vật nào khác. Vì vậy mà quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật là vậy đó. Cho nên vấn đề chánh tính và mê tín nó ở chỗ đó, nếu mà không nắm được cái mục tiêu của chánh tính thì các vị rất dễ lạc vào mê tín. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi đi về những chùa quê mà tôi thấy bà con ta bữa 14 như bữa rằm mà đi ào ạt đổ xô vô chùa lại sám hối đó, tôi mừng biết bao nhiêu, vừa mừng mà vừa tủi mà vừa thương xót. Cái đạo Phật đâu có phải chỉ 14 cái rằm lớn mới lại sám hối, càng không phải là một năm chỉ có 3 cái rằm lớn. Ở đây là các vị còn đi chùa hàng tuần, chứ ở quê là chỉ có 3 cái rằm lớn và cái tết là mới tới chùa thôi. Rằm lớn là tới chùa lại sám hối, mình lại sám hối thì nói xin lỗi chứ. Có những vị họ làm biến lại, mấy ông thầy á họ làm biến lại rồi họ không có lại hết, cầm lại tóm lại giống như mình lại hồng danh vậy đó. Họ bắt lên đạo tụng a nam mô bổn sư nam mô bổn sư nam mô bổn sư phật, họ tụng hết trơn rồi còn lại có 33 vị ở phút sau làm biến tới nó mất vậy lận á. Mà tôi nhỏ là tôi ở trong kiểu đó đó mà, cho nên tôi nói đâu có bao giờ tập được. Tôi nói đâu có tập được, tôi là người làm kiểu đó rồi chứ mà. Mà tôi nhớ lại không biết là biết cái nỗi gì mà dữ tợn vậy. Lần 30 mà lại có một lần 108 thì kể từ ngày mà tôi mua trường mà đọc người sau là phải lại 108 hết á. Mà còn cái hồi ở trong chùa mà tôi gọi là tôi là lãnh đạo trong chùa đó, cũng như là trụ trì trong chùa, là tới đó là tụng hồng danh, là tụng Di Đà, tụng hồng danh là quýnh mỏ tụng lẹ vậy nè ha. Rồi tới chừng hết rồi là lại có 35 vị Phật ở phút sau hồng danh thôi. Tôi nhớ cái hiện tượng đó là vừa chua chát mà vừa tội nghiệp. Lãnh đạo như vậy làm sao Phật tử được cái gì? Rồi còn Phật tử mà đi lại như vậy thì Phật tử được cái gì? Không hề nghe được câu kinh nào để giảng giải gì hết. Rồi là thánh vương này là xuống rồi là đeo tôm đeo bùa ha. Như tôm á, ta thắt cái dây ra làm như tôm đeo nghiệp đó. Rồi cái đó là cái mà để sống thôi đó. Cứ đổi sự nghiệp vậy là cũng 2.000, 3.000 giải quê mà, 5.000 gì đó ha. Cứ đổi nghiệp cho con nuôi nít vậy đó. Cái đó đâu có phải đạo Phật. Cái đó là cái đạo thế gian. Làm cho thế gian cũng có lợi, cũng có làm cho cái đức tin tăng trưởng của số người nào mới chuyển đến đạo đó, người ta cũng tới, người ta tưởng đâu đạo Phật là làm những cái nghề vậy. Rồi giết cái bùa án chức lệ, chức lệ ta bà đó, rồi gói lại, rồi cột, rồi đeo trong cái miếng giải để cho người ta đeo, thì người ta có cái đức tin tưởng đó mà, chứ đâu phải đứa nào là sinh ra là cũng dễ chết đâu. Thì cho nó cái tấm đó đem về nó đeo, nó không chết đó. Trời ơi, thầy hay quá trời, tôi cho nhỏ tôi đeo hồi 6 tuổi tới giờ nó đâu có chết. Đâu phải đứa nào cũng chết đâu. Còn đứa nào chết thì nói ờ bạn có nghiệp chướng nặng nề, nó tai họa, nó tai mọc ách thì kia. Còn đứa không chết thì nó cho đeo, nó có phải Phật không có làm cái vụ đó. Cho nên là cái đức tin của người Phật tử ta rất là nhìn vào đạo Phật thấy thương xót vô cùng. Không biết mình, không biết làm sao mà mình đã giúp đỡ được, cho bởi mình cười chê mà giúp đỡ không biết làm sao. Cho nên tôi nhắc cho các Phật tử là cái vấn đề các vị mà không xác định các vị là Phật tánh sẵn có rồi, chi cái mặt sẵn có rồi, Như Lai Như Giác Vị Tâm sẵn có rồi, chân tâm thuần túy sẵn có rồi, mà các vị quên cái đó là các vị không cách nào các vị mà tu chánh pháp được hết. Các vị đi lại chùa này miếu nọ thần này thánh kia đó không có được. Tôi không có danh tị với các cái đền, các cái miếu, các cái núi non đó. Tôi nói các vị hồi nãy là không có danh tị, hoàn toàn không có danh tị. Nhưng mà tôi muốn nói làm thế nào mà để các vị xác định được cái việc mà các vị làm trong cái phạm vi của người Phật tử chân chánh để cho các vị được có lợi. Nói như vậy là tôi cũng xin nhắc là các vị mà đi non này núi kia biển nọ đi với tư cách tham quan để mà học hỏi, để mà giải trí đó, điều đó các vị đi khắp nước mà thậm chí khắp năm châu tôi cũng có chấp, cũng có nói cái gì các vị cả. Đi khắp năm châu có biển đều được hết, khắp núi khắp rừng đều được hết, điều đó không có gì tôi phải nói đó. Nhưng mà nếu mà với tư cách của người Phật tử đi thì hãy đi tham quan đi du lịch thì nó ra tham quan du lịch. Còn cái chuyện mình tín ngưỡng thì là mình phải biết cái tín ngưỡng của mình là tin cái gì là chánh, tin cái gì là mê. Thành ra chữ chánh tính và mê tính là phải để ý cái đó. Còn cái chuyện tà ma quý vị đó mà. Cái chuyện đó cũng có Phật tử thỉnh thoảng hỏi tôi đó. Ta tin rằng cái chuyện mà có quỷ về rồi đòi vàng bạc, rồi có người mua vàng bạc đốt cái thấy sao nó được an mà cái hồn kia nó không có đòi nữa. Rồi có người nghĩ rằng là cái chuyện mà cái người chết rồi tội lỗi, còn cái người sống này mình cũng hộ niệm, rồi mình cũng làm đám, rồi mình cũng cầu nguyện rồi để hồi hướng coi cho cái linh đó này kia đó, người ta biện cái lý lẽ giống như là cái người ở Việt Nam mà nghèo, có bà con bên Mỹ gửi tiền về cho thì người ở Việt Nam nghèo này sẽ khá lên, ngược lại người ở bên Mỹ mà qua làm ăn chưa được, cha mẹ Việt Nam này giàu chuyển vàng qua để làm vốn rồi họ cũng khá lên được. Cho nên là cái chuyện mà tụng kinh này, cầu nguyện, đốt vàng mã là chú nguyện này kia trên những cái dông linh á, có lẽ là nó cũng được, nhờ giống như là mình chuyển tiền, chuyển bạc vậy, chuyển đô la. Đấy, những ý niệm nó bây giờ còn không biết bao nhiêu mà kể ở trên cái cõi đời này. Nhưng mà cái đó tôi xin nhắc với các vị á, đem cái ví dụ như vậy đó là không có được đâu. Đem cái ví dụ là ví dụ như mà con cháu qua Mỹ mà bên đó còn nghèo chưa mà ăn khá được, bên đây mình chuyển vàng qua để làm vốn nó có cơ sở mà ăn thì tự nghèo sao nó khá. Ngược lại nếu mà anh em bà con bên Mỹ mà giàu, bên Canada giàu gửi về bên Việt Nam, thì Việt Nam nhờ tiền này mà làm ăn mà làm vốn khá lên, không được là so bì không được à. À, bây giờ đây là cha mẹ anh em gì thân nhân mình có tội là trong khi chết ha, còn sống làm nhiều điều tội lỗi, giờ chết rồi là mình nhờ cầu nguyện này kia rồi đốt vàng mã này kia nọ để cho họ xài. Hai cái đó không giống nhau à, khác xa lắm à, không có đốt được. Nếu mà có cái đó thì nữa là không phải chánh pháp, và nếu có cái đó thì nữa là một số người tiểu phước tiểu đức nào đó nó có liên quan đến những sự mộng mị bâng quơ đó, chứ cái đó không có, không thể tin được cái việc đó. Vì nó không có chánh, nó không có chánh lý, nó không đúng chánh pháp, rồi nó không đúng chánh lý. Bây giờ đây nè, tôi ví dụ này các vị đây nè, hai cái nó khác là khác sao nè. Tôi nói ví dụ giờ trong này nó có hai ba ông bác sĩ đi, hai ba ông luật sư, hai ba ông bác ông kỹ sư. Tôi là một người bây giờ. Tôi nói ví dụ như bây giờ tôi là người bệnh hoạn ốm yếu, thì ông bác sĩ coi mặt cho thuốc tôi, rồi các ông kỹ sư, các ông luật sư kia, người ta giàu có người ta cho tiền, người ta cho tôi ăn các thứ đồ ngon, một người cho thuốc, một người cho ăn đồ ngon. Thế thì là không bao lâu tôi sẽ hết bệnh và tôi sẽ mập trở lại hồng hào được, điều đó được. Cũng như các vị giúp cho con cháu mình nó nghèo, nó đói, nó ốm yếu, bây giờ các vị giúp cho nó tiền bạc và vàng bạc tiền của nó, có thể làm ăn lên, nó khá giả lên, cái là nó ăn đầy đủ, nó bồi dưỡng đầy đủ là nó có thể mập nó tròn lên được và sức khỏe nó tăng cường được. Điều đó là ai cũng biết như vậy. Được vậy là gì nào? Vì cái được đó là vật chất có thể chia cho nhau được. Các vị cho tôi các thứ đồ ngon, các thứ thuốc bổ, các thứ ăn ngon có sinh tố nhiều là các vị cho tôi hưởng được. Tôi cho các vị cũng hưởng được. Vì vậy mà tôi cho thuốc, tôi cho đồ ăn ngon, các vị có thể uống thuốc, các vị hết bệnh, lành bệnh. Và các vị có đồ ăn ngon là các vị đủ chất bổ, là các vị khỏe. Các vị ngược lại các vị cho tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ tôi nói ví dụ, bây giờ ông kỹ sư, ông luật sư, một ông bác sĩ cho tôi đồ ăn thì trị bệnh tôi mạnh mà khỏe được rồi đấy. Nhưng mà bây giờ đó, các ông làm ơn cho tôi cái hiểu biết của các ông đó, thì các vị sinh có được không? Không bao giờ cái hiểu biết đó được. Ông bác sĩ, ông kỹ sư, ông luật sư đó không bao giờ cho các vị cái hiểu biết được. Cho đồ ăn, cho thuốc thì các vị uống là hết bệnh được, cho đồ ăn các vị ăn để khỏe mập được. Mà cho cái hiểu biết của các ông đó, dù cho có lại lực danh sinh cỡ nào, các ông đó cũng không cho các vị cái hiểu biết được. Bởi vì sao? Vì cái hiểu biết đó là thuộc về cái lĩnh vực của tinh thần, của chất xám, của tinh thần, của cái quá trình học tập. Người ta có học tập, ta phải tiêu luyện. Một ông bác sĩ mà mổ, người ta phải mổ bao nhiêu cái xác chết cơ. Ta học trên giấy tờ, trên bản đồ rồi, cái hình cơ thể con người ta buộc dân dấp, không có chỗ nào là nói người ta chỉ không đúng. Ngoài ra ta biết cái chỗ đó là cái lần mổ nó phải sâu bao nhiêu ly, bao nhiêu phân, mà mổ ngay đâu, người ta thuộc hết rồi là phải
rồi phải đem thực tập mà những cái xác chết mà ở nhà thương mà ai chết thân ra mà tao không cho đem về là gì, tao để ra tao xài đó nha, để cho sinh viên mổ đó, mổ tùm lum hết, mổ bụng, mổ đầu, mổ cổ, mổ tay gì cho thật đó, là tao mổ thực tập cho con người. Nhưng mà cho nên là tôi hồi ở Trà Vinh có ông bác sĩ, ông bác sĩ khỏe đây nè, đây này Phật tử Trà Vinh còn biết đây nè, ông có nói với tôi, ông nói tôi chết đó là tôi hiến cái thân tôi cho ngành đi học để người ta thí nghiệm, người ta mổ xẻ, ta học tập. Nhưng mà trong thời gian ông chết thì hình như là cái giai đoạn đó nó không còn là cái do cái quyền quyết định của ông nữa, cho nên là trong lúc ông chết hình như ông không có được thoại nguyện là cho cái xác cho các cái chỗ mà y học mà cần dùng. Bởi vì ông là người bác sĩ, ông đó là người biết bác sĩ rồi, ta biết cái cần dùng của cái việc học hành. Ta đã chết rồi mà để nguyên về nên chung cũng vậy thôi, giám đốc cũng vậy thôi. Ông hứa rằng là ông á, ông tặng cái xác chết ra cho ngành y học để ta học. Ông nói với tôi, bác sĩ đó cũng thân cận ở bên giống như là người trong nhà. Thế này là muốn làm bác sĩ là phải tự mình học tập từ cái năm thứ 1 cho tới năm thứ 12 rồi tới năm thứ 18, 6 năm chuyên nghiệp về bác sĩ. Mà trong bác sĩ nó có nhiều thứ, người nào chuyên nghiên cứu về mổ đầu, người nào chuyên về mổ tim, mổ thận gì đó là nghiên cứu từng khoa, tôi gọi là khoa học. Thế thì là phải học từng khoa, từng môn, nó mới thành tựu được. Chứ còn mà năn nỉ xin cầu nguyện truyền đạt cho cái hiểu biết, không ai truyền cho ai được. Cho bao nhiêu vàng, bao nhiêu kim cương cũng không ông nào mà dám lẫn cái đó để mà truyền đạt cái hiểu biết cho người khác không học mà được. Đây, cái điều vấn đề tính tính nó cũng phải kéo qua cái chuyện đó. Bây giờ nếu các vị không học chánh pháp, không hành chánh pháp, ba nghiệp thân miệng ý của các vị, cứ sát sanh trộm cướp tà dâm, cứ vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, cứ tham lam giận dữ và si mê cả ngày, quây quần ở trong những cái lục dục thất tình đó, rồi các vị nhờ ai chú nguyện được đây? Chú làm sao mà cho các vị vui được, các vị là hết giận hờn được, các vị hết tham lam được chứ. Hết tham lam được là các vị phải tự giác tự hết tham lam. Hết giận dữ là các vị cũng phải tự giác tự nguyện các vị bỏ đi cái giận dữ. Rồi các vị muốn cho có trí tuệ là các vị phải bồi dưỡng, đọc kinh, học sách đủ thứ các vị mới sinh ra trí tuệ. Chứ còn là tham sân si mà các vị nhờ ai giúp dùm cho các vị được. Cho bao nhiêu lượng vàng, bao nhiêu ký lô học soạn mà người ta làm cho truyền cho cái trí huệ, cái không tham, không sân, không si, cái thanh định nó cho các vị được. Cho nên cái chuyện đó, nếu mà các vị còn tin ở nơi cái sự mà nhờ người này người kia giúp đỡ là các vị mê tín đó, mê tín là tiền mất tật mang, các vị sẽ không được cái gì hết đấy. Cũng như tôi bây giờ đây nè, trời ơi, cái Phật giáo, cái Phật pháp ở trong đầu tôi có thì nhiều người bỏ sức bỏ tiền ra để là người ta dám xin cái một á, xin cái một người ta bỏ tiền ra, ta xin cái một á, nếu bán được ta mua, có nhiều người có tiền á. Nhưng mà bây giờ là có bán, bây giờ nghĩa là một thúng học sàn nữa không, và một thúng giả về vàng cái nữa, tôi cũng làm sao cũng bán được. Ngược lại thì bây giờ các người mà muốn học Phật thì các vị là người có cái điều kiện, đó là không có điều kiện để học xuất gia nữa. Tại gia thì các vị phải nghe tôi từ tuần một, từng lễ một gì để tiếp thu lần thôi. Mà tiếp thu rồi các vị về là phải tự chỉnh đốn lại mình, tự sửa lại thân khẩu ý của mình thôi. Chứ các vị cầu ai bây giờ, thần thánh nào mà cứu các vị được, quỷ thần nào giúp đỡ các vị được, đó, cái việc đó là cái việc mà các vị xác định cho rõ để mà học chánh pháp đó. Xác định rõ vậy rồi các vị tu hành nó sẽ nó bất cực nhập giải tỏa cho nó. Không cần là sao, là vì các vị không có hy vọng nó lại lụng với ai. Các vị thấy cái điều nào hay không, nó ví dụ như vấn đề tiền bạc, các vị thấy cái nào mà lại lặng mình, lại người, lại chúng sanh là các vị bỏ tiền ra, các vị làm phước mà các vị cũng không đặt cái hy vọng ở nơi cái người mà mình gửi gắm đó, không hy vọng. Các vị làm phước là tự các vị có an lành thôi à, chứ không hy vọng nữa cả. Vì vậy cho nên là các Phật tử mà cho tôi mượn tiền để tôi làm Phật sự đó, mà tôi nói các vị nghe rồi là cho tôi mượn là tôi lấy luôn, chứ tôi không có nguyện gì trên. À, rõ ghê không? Nguyện gì nổi mà nguyện. Các vị làm lành là các vị học, là các vị tu, là tự nhiên các vị an lạc, giải thoát đi lần lên. Chứ còn Tôi là tôi nhắc nhở các vị để cái việc nào làm lành là các vị hỗ trợ mà làm lành, cách nào làm phước là các vị hỗ trợ mà làm phước, rồi tự các vị được chứ không chú sao cho được. Cho nên là cho mượn tiền rồi là cứ việc làm Phật sự đó là gọi là đền ơn các vị đấy. Cũng như thầy tổ tôi mà dạy tôi vậy nè, đám giỗ tôi không có thèm đi, không có đi cũng tổ vậy thầy đó. Tôi đi truyền bá đạo Phật mà không tiếc thân mạng là tôi cúng thầy tôi rồi đó, cúng tổ tôi rồi đó. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ còn cái bữa mà cúng tổ thầy tổ mình đó là cũng mua bình bông, rồi á nếu mà tiền khá khá là mua trái cây ngon, chú cao tốt, rồi mua bông, rồi mua ngó, rồi thì mua trái cây gì mình thích đó mà, thì té ra cũng lợi dụng nữa thôi. Đem giả đò nói tôi cúng thầy thôi, chứ kỳ thật là thầy có ăn được miếng nào đâu, rồi mình trực khách ráo thôi. Rồi ông bà tôi cũng vậy, cha mẹ tôi cũng vậy. Đấy cho nên ổng là có cái ngày mà kỹ ông già tôi đó, tôi đâu có nói với các Phật tử đâu, mà có số Phật tử tự hay tới nè. Hay tới thì bữa đó nhầm tôi đã học lúc cấp con bề bộn ở trường á, 12 giờ mà tôi tin rằng tôi không về kịp. Tôi dặn ở nhà cứ gì cúng, ai có đem tới gì thì có, không có là cái mà tôi đã mua rồi đó, cái cây đi cái gì đó có gì thì tự đốt nhang cái giờ đó xong rồi đem xuống là tự ăn trước mà chưa cần, không cần đợi tôi về. Đúng cái bữa đó tôi hợp trở về là thấy các Phật tử ở nhà mấy người sơi tự động sơi đâu có sao đâu, là người sự thật là tôi đã cúng rồi các bạn. Tôi cúng cả bốn mùa tám tiết mà lần nào tôi mua đồ ngon về tôi đem tôi để trên đó, tôi sao gánh nặng cho mấy ông chịu trách nhiệm vậy mà, rồi tôi lấy ăn cả năm ấy chứ đâu có phải tới ngày đó chứ. Cho nên là không có cái chuyện làm lộn xộn. Tôi đền ơn các ngài là tôi làm Phật sự không tiếc thân mạng, làm Phật sự đúng như kinh điển mà của các ngài đã truyền đạt cho tôi. Đền ơn của tôi là vậy. Cho nên bây giờ cũng như đó, tôi nói lại đó, cũng như các Phật tử mà nghe kinh điển của tôi vậy rồi muốn đền ơn tôi phải không? Tất đến cũng được mà không đến cũng được. Các vị sống cho có an lạc, cho có hạnh phúc, có lợi cho bản thân, có lợi cho gia đình, cho xã hội, đó là các vị đền ơn tôi rồi. Tốt vậy đó, nó vậy đó. Còn ví dụ như người nhập chất và các vị nếu mà gặp ở đây này, đây là mấy người gửi nè, nó không có đâu đi được bây giờ rồi, gửi về cũng được mà không có đòi, thấy không, đâu có sao đâu. Còn thật sự là cái việc mà như vậy đó, phải cúng dường bằng cái tâm thành của mình, bằng cái tấm lòng của mình. Thành ra người ta nhìn tôi không khéo là giống như tôi là con người mà cái bằng uống nước mà không nhớ nguồn. Chứ tôi đám dỗ thầy, đám dỗ tổ, đám dỗ kể ra đám dỗ cha mẹ không có gì quan trọng cả. Bởi vì tôi hiểu quá rõ rồi, không có ai muốn ngồi trên bàn thờ để cho con cháu lại lục cúng dường được cả. Không bao giờ có hòa thượng nào mà dạy dục mà ngồi trên bàn thờ hoài. Người ta tu hành, người ta thành Bồ Tát, người ta thành Phật, như Lai Thế Tôn, người ta đi giáo hóa chúng sinh, dạy gì lên ngồi trên bàn thờ tấm hốn làm sao ngủ. Cái gì lại lục cái bàn thờ có chỗ nào nằm chứ, không có chỗ nằm. Ngồi đó không lát khùng cho ngồi hoài nằm được. Trời ơi, ngủ là phải có nệm, rồi có gối cái đầu, rồi có gối ôm, có gối cái tay. Rồi giờ ở bàn thờ nó xíu mà đem để nào là bình bông, nào là quả tử, nào là lửa đồng, nào là gì đủ thứ tỉnh đây là không lẽ là biết là người ta xíu người ngồi hoài. Trong khi đó ta học giáo lý là ta biết rồi, không bao giờ có một người nào dù có thương con thương vợ bao nhiêu cũng không ở lại được để cho con cháu nó thờ đâu. Còn thầy mà có thêm đệ tử mà có nhớ chùa bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ được thượng lên cái bàn tổ mà ngồi để cho chờ một năm nó làm dỗ tổ một lần. Cho nên cái chuyện mình đền ơn thầy tổ, đền ơn chư Phật á, thì ta nói rằng là trong kinh Phật giải mà, Thiệu Long Tam Bảo chấn nhiếp ma quân, trầu dũng báo tứ ân, bạc té tam hữu á, nghĩa là phải làm cái việc mà lợi lạc chúng sanh, thì cái người đó đó để truyền bá chánh pháp là chuyển theo chánh pháp là tiếp độ quần sanh đấy. Cái người đó là cái người mà đền ơn cha mẹ và đền ơn thầy tổ và đền ơn cả đức Phật nữa đó, phải làm việc đó. Đâu phải việc cúng quải bằng lễ lọc, cúng quải lễ lọc là làm tưởng niệm rồi mình ăn hết ráo à. Cho nên không có lúc nào mà đem cúng ra bàn thờ mà tôi không cười. Tôi cười là tôi cười cái chúng sanh nếu mà không hiểu á thì mình gian tâm vô cùng. xoài mua về còn quấn quắt, còn nửa thân nó đỏ là đem lên cúng, mà hãy ném cho người là nó bưng xuống nó sơn. À, cúng một kiểu mà cúng mà trong đó phân tích ra là nó gian manh, cái nó có thành thật cũng nào. Chuối mua về còn sọc trên sọc đỏ đem lên cúng, cúng ngang rồi làm, cúng ngang đàng hoàng mà cho mùi đó là nó bưng xuống nó làm sao. Tôi có lúc nha là có bịch thuốc rồi tôi đem ra nắp vỏ ra, tôi nói ông già nó cúng giờ tôi mua có lúc tôi cúng ra cúng rồi tôi để lên tôi cũng cười luôn mà cúng mà không có xé ra, bởi vì mình không có hút xé ra làm chi. Để ông quen nào mà không có xé đấy, thế là gian manh là gì đó, cúng mà vẫn gian manh mà đấy. Rồi toàn bưởi nó đem lên xin bên trái vậy không có dao lấy gì hả. Cho nên cái chuyện này là có lẽ là trên đời này là ít có người mà cái chuyện của tôi không. Tôi đã nghĩ là có lẽ là tôi học chí lý trong kinh này, tôi cười mình tôi à. Mua vô nữa cái bự vậy đem đỡ đó mà không có nãy giờ. Mà ông bà mà nếu mà tính tuổi ông già tôi năm nay là nhỏ hơn Bác Hồ tuổi đó 103 tuổi rồi đó, mà nếu đem dao tôi chưa chắc ông sẽ nổi nữa mà. Cái đó là cúng cái gì, có thể cúng hay là cái gì đó nói nghe, đâu có thể cúng gì đâu mà gọi là hiếu thảo như gớm, nó vui như cặp bươu rồi để là. Thành ra cái đó là cái tập quán truyền thống mà cây có cội nước có nguồn, người ta gọi là để nhớ vậy thôi. Nhớ cây có cội nước có nguồn, con người thì có cha mẹ ông bà thanh thành cho dùng rồi mình tiêu tượng trưng, mình tiêu biểu vậy thôi chứ mình đâu có cúng được thiệt gì đâu mà lo chứ. Cho nên là những cái việc làm đó các vị cứ bình yên, đừng có dây tiền dây bạc mà làm đám dỗ cho lớn, làm đám tết cho lớn cũng cần đâu. Nghèo có thể là cúng một tô canh, một nồi cơm bình thường, một món rau luộc nào đó để tiêu biểu tượng trưng thôi à, có chuyện gì quan trọng hết trơn. Vấn đề là mình có nhớ được cái đạo đức của ông bà, của cha mẹ dạy dỗ hay không, rồi cái đời sống mình bây giờ có thể hiện được cái gì mà không có hổ cho ông bà, cho cha mẹ và đào tạo những người con, người em, người cháu xung quanh là trở thành người tốt trong xã hội. Cái đó là chính là mình đền ơn ông bà, cha mẹ, dòng dõi của mình bằng cái đó. Chứ nếu không khéo mình để mà con mà nó phá tán xã hội nha, nó phạm pháp, luật pháp rồi nó tội lỗi rồi nó bê tha, nó là quấy rối trong nhà xã hội gia đình đó mà. Thì chính cái đó là cái đau đớn nhất, là cái đó mà mình có phúc bằng cái cao lên quý vị bằng tiền bạc bao nhiêu đi nữa cũng không đền đáp được cái tội lỗi mà mình gây tạo ra mà mình thiếu trách nhiệm. Người ta sẽ phê phán đứa con cháu đó thuộc về dòng nào, giỏi nào, con ai. Thế thì là cái người con của mình nó làm quen ố cái dòng dõi, cái gia phong của mình đó. Cho nên cái quan trọng là cái mà hiện đời mình sống, hiện đời cũng như mình đào tạo cho con cái thân dân của mình trở thành người tốt, đó là đền ơn xã hội, đền ơn cha mẹ ông bà. Mà còn trên phương diện đạo pháp thì là lời lạc cho chúng sanh đấy, thì cái người đó mới là cái người đền ơn Phật, đền ơn Bồ Tát, đền ơn cửu quyền thất tổ, đền ơn tính thí đạt ma. Để ý các vị phải để ý cái đức tin đó, đức tin như vậy là các vị có chân tin. Phải học cái đức tin đó mới là chân tin. Mà không tưởng đổi lại thì nó là thành mê tín. Bây giờ tôi nói thêm hai ý nữa nè, về mặt giáo lý á, người đệ tử Phật ngoài cái vấn đề mà xác định cái kiến Phật, cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình đó, cái Phật tánh của mình đó, về mặt giáo lý là các vị chỉ nhớ hai điều thôi. Các vị phải chỉ tin về mặt thời gian thì các vị tin về nhân quả, đó là về mặt thời gian. Còn về mặt không gian, về mặt không gian nè, thì các vị tin cái lý nhân duyên của vạn pháp, cái lý nhân quả của vạn pháp. Về mặt thời gian, về mặt không gian là tin về cái lý nhân duyên của vạn pháp. Chỉ có hai cái điểm đó là cái nền giáo lý của Phật, mà tóm gọn lại là trong hai cái thứ giáo lý đó. Thiên ngôn vạn ngữ nhiều tạng kinh điển vậy, cái kỳ thật là hai cái điểm đó là chính đấy. Thế nào là nhân quả? Thế thì nhân quả các vị có cái lợi đây nè, phạm làm việc gì các vị cũng đều phải nhớ giáo lý nhân quả, và các vị tin giáo lý nhân quả thì các vị có lợi đây. Tôi ví dụ nè, bây giờ đây 3 tháng sau ta muốn có nấu ăn, thế thì bây giờ ta phải làm sao? Bây giờ ta phải lo xương lăng, cài ruộng, bơm nước, làm cỏ, giải giống và chăm bón từ thuốc sâu thuốc gầy kỹ càng cẩn thận, thì 3 tháng sau ta sẽ có lúa ăn. Đó là nhân quả về mặt thời gian đấy. Bây giờ muốn ăn sầu riêng, muốn sầu riêng bây giờ là hiện giờ mình đang ăn ngon quá đi, giờ muốn cho 5 năm sau mình có ăn, rồi con cháu mình có ăn, phải làm sao? Phải mua cái cây sầu riêng, cái giống sầu riêng, hoặc là ươm cái hộp sầu riêng thật ngon đem đi trồng. Thế thì 5 năm sau sầu riêng có trái, thế thì muốn ăn sầu riêng là phải trồng sầu riêng thôi. Ngược lại bây giờ nói giờ muốn ăn cái đắng, muốn ăn cái chất đắng, thì ngay bây giờ các vị ngâm giống hôm qua, ngâm giống hôm qua xuống hộp khổ qua rồi bó măng tới rất khổ qua, thì nghĩa là trong vòng 2 tháng nữa sau các vị có một vàng khổ qua. Rồi các vị nghe là thầm này kia các thứ các vị xào ăn đó, là nghĩa là trồng cái giống đắng nữa nó ra cái quả đắng các vị ăn. Trồng chanh bây giờ phải mua nhánh chanh, trồng 8 tháng sau là chanh có trái, là các vị sẽ có. Trong thời gian nhôm là trồng bây giờ 8 tháng sau có chanh, là các vị trồng cái giống chua, các vị sẽ có cái giống chua để các vị làm nước mắm, làm nước tương, uống nước chanh. Đó là nó sức. Thế thì là hãy gieo cái giống ngọt, trồng cái quả cái hột ngọt thì sẽ có cái quả ngọt. Gieo cái giống đắng, trồng cái hột đắng thì sẽ hưởng cái trái đắng. Gieo cái giống chua, trồng cái hột chua thì sẽ hưởng cái quả cái trái chua. Bây giờ nói về công việc buôn bán, muốn có tiền phải chịu khó chịu cực buôn bán cái gì đó, cái ngành gì đó, cái nghề gì đó, hoặc là đi làm công chức, làm công nhân viên chức gì đó, muốn có tiền mà thì phải cần cù siêng năng làm lụng thì nó có tiền. Mà cái tiền đó là cái tiền lương thiện sẽ có hạnh phúc đó. Bây giờ đây cũng cần có tiền, nhưng mà cái nhân xấu nè, nghiên cứu tới cái cách đi bấm di truyền của người ta, đi rình mò có xe gắn máy ta để hở là lấy, phải không? Thế thì là cái nhân mà đi nghiên cứu bấm di truyền là cái quả là lấy xe gắn máy người ta, nó cũng tùy theo thời gian. Hôm báo nó có đang có một anh chàng ở trong 2 tiếng đồng hồ anh bấm được 7 sợi di truyền, thì cái nhân cái phút ban đầu là nhân nha, anh bấm trong vòng đó là 2 tiếng đồng hồ là 7 sợi dây nha, anh bấm được chiếc số 8 là anh bị bắt, bắt ta anh ra là trong người anh có 8 sợi dây chuyền mới bấm được. Như thế là từ cái nhân nhân mà tới cái nhân quả của ảnh ấy, cái nhân xấu nó có quả xấu đó nè, trong vòng có 2 tiếng đồng hồ thôi mà bắt được cái đó đó. Các bà con nhớ, tôi nhớ cái này tôi cũng chua chát lắm, vô tới đó ảnh khai một hồi ra 7-8 thằng bạn bè cũng đồng nghiệp nữa. Tôi mới tưởng tượng tới là cái khi mà ảnh bị bắt vô ảnh khai với một dây của ảnh 7-8 thằng là cái bắt đó mà. Đâu có phải dễ dàng mà vô mà ngồi mà tự nói đâu. Nó phải có cái gì thì tôi mới, ảnh mới nói chứ. Mà cái gì đó là cái gì nhất là cái gì rồi chứ. Biết là cái gì rồi đó. Do hỏi là tôi có bạn, tôi nói địa chỉ đó. 2 thằng nó chưa hết này. Còn nữa, tôi còn biết thằng nữa, địa chỉ đó, thứ ba. Nó nói chưa đủ. Mà chưa đủ không nói nữa là phải làm sao rồi. Phải sao mới nói được cái người thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Tức là
có thể bị đánh, bị đập, bị kèm, bị kẹp, bị tra tấn dữ lắm.
Thế thì cái nhân xấu mà,
thì nó ra cái quả xấu.
Cái nhân không cần cù, không siêng năng, không làm lụng mà, muốn hưởng sướng mà, không làm mà,
thì nó ra cái quả vậy đó. Đấy, thế thì là các vị làm ăn cái gì cũng đều dựa trên cái giống nhân quả nha.
Các vị cũng mua bán, cũng làm lụng, làm ăn, mà các vị mua bán đồ thiệt, đồ tốt, thì các vị sẽ cửa hàng cái món đồ ăn của các vị, cái món của các vị là cửa hàng, cái chỗ làm ăn các vị là sẽ thành hành.
Mà các vị là có cái tính cách là mua gian bán lặng ăn, thì người ta lỡ được lòng có một lần rồi thì sau đó là nó mất uy tín, không mà ăn nữa được. Đó là tình hình phương diện mua bán cũng vậy thôi, làm ăn cái gì cũng vậy hết. Thế thì các vị nhớ là trên phương diện thời gian là nhớ về cái mặt nhân quả. Làm lành thì hưởng cái quả lành, làm ác sẽ bị gặt hai cái quả ác, không sớm thì chạy. Chưa bằng thiện ác đáo đầu chung hữu báo, mà chỉ sanh lai tảo giữ lai tì. Làm lành là làm ác, làm thiện hay làm ác rồi cuối cùng đều có trả hết, chẳng qua là nó đến nó trả sớm hay là trả muộn thôi. Vì vậy mà trên mặt thời gian mình phải nhớ về cái chân lý nhân quả. Còn về mặt không gian là các vị phải học về cái tâm lý về nhân duyên. À, nhân duyên là sao? Tôi nói ví dụ như đây. Bây giờ là đây là cái máy này nè nha. Cái máy này nè, các vị là biết là nó gọn về cái mà nhân duyên trùng trùng ở trong này nè. Chi pháp tương tức ở trong này nè, nhân duyên trùng trùng nó tận trong này nè nha. Chứ không phải là ít đâu. Nó mới hoàn thành được cái máy này nè, cái máy này đó. Không có làm sao mà nói hết được cái gì để làm ra cái máy này. Vô số. Nào là nhựa, nào là kim loại, nào là dây đồng. Dây đồng nó từ những cái gì mà ra được. Nào là điện, nào là pin, nào là
cái gì đó. Nhưng mà trong cái xe kia nó cũng bao nhiêu thứ cái như là trùng trùng vô tận, nó mới tác động tương quan qua lại mà nó thành cái này nè.
À,
do đó cho nên ta gọi là dạng pháp do duyên nhân duyên sanh. Đấy, cũng như cái máy mà tôi đang nói đây nè. Đây nè, còn cái máy này là nói mà nó phát ra nữa đây nha. Đây là nó phát thanh ra để cho các vị thâu đó nha. Cũng là nhân duyên trùng trùng vô tận mà nó kết hợp lại mà nó thành đó. Rồi cái bản thân của các vị cũng như bản thân của tôi đây nha. Cũng là nhân duyên trùng trùng vô tận. Từ cái sinh cha, từ cái nước mẹ là lúc ban đầu. Rồi sau đó được 9 tháng mang thai, 3 năm, 4 năm rồi nuôi nấng như tới ngày này nè. Toàn là đất nước, gió, lửa, thân. Ta ăn ngũ cốc, ngũ quả rồi nó bồi dưỡng cái thân này nè. Thế thì là nhân duyên trùng trùng vô tận mới nuôi được cái thân này. Ngay từ cái sinh cha nước mẹ nó cũng nhân duyên trùng trùng vô tận, nó mới hợp lại thành cái sinh cha nước mẹ. Chứ cũng không phải ngẫu nhiên mà dễ dàng được đâu nha. Thế thì là cái dạng pháp của cõi đời này nó kết hợp lại bằng nhân duyên trùng trùng vô tận. Mà trong kinh ta học thì gọi là nhân đà la võng cảnh giới môn là cái đó đó. Nhân đà la võng là nhân duyên trùng trùng vô tận. Các vị không có cách nào mà các vị nói cái gì để thành ra cái gì. Mà do cái này có là có cái kia, mà cái kia có cái này có do có cái nọ, do cái kia cái này cái nọ có do có cái khác, mà nó cứ trùng trùng vô tận. Cho nên là đồng thời phụ túc tương ứng là vậy đó, nhất đa tương dung là vậy. Thành ra là có hai cái hệ. Một là nói về thời gian là các vị phải tuyệt đối tin về giáo lý nhân quả. Hai là nói về mặt không gian là các vị phải tuyệt đối tin về giáo lý nhân duyên. Mà nhân duyên thì các vị nhớ rồi chứ gì? Chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tích thị không, diệt nhi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. À, các pháp do nhân duyên sanh cho nên ta nói là không. Thành ra là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc là vậy đó. Cho nên là nhân quả nhân duyên là nền giáo lý căn bản của đạo Phật. Và trước tiên cái đó, hai cái đó là các vị xác định Phật tính của các vị, tri kiến Phật của các vị, chân tâm thường trú của các vị, như là duyên giác dị tâm của các vị, thì các vị trở thành một người Phật tử mà không ai lay động được các vị cả. Sự tu hành của các vị coi chẳng có tu nhiều mà kết quả lớn lao lắm. Hết giờ rồi, lần nữa chúc sức khỏe.